Chàng rể ma giới, chương 725, nữ hoàng, góc truyện audio.com. Trạng vạng, ánh trăng trên trời dần chuyển sang màu tím. Nữ hoàng bệ hạ đứng trên ban công, hai tay chống vào lan can, con ngươi đen láy xinh đẹp thâm thúy nhìn xuống những đốm lửa dưới chân núi như có nhiều suy nghĩ. Gió lạnh thổi tới, nhẹ nhàng thổi mái tóc đen và trường bào bay phất phới, thân thể hoàn mỹ ẩn hiện, phiêu nhiên như tiên. Lilith, ngươi đã đến rồi sao? Thanh âm của nữ hoàng vang lên cực kỳ êm tai, lộ ra sự trầm tĩnh như hồ nước yên lặng. Vâng, bệ hạ, nữ tử mặc áo lam dưới thang khom người đáp, vừa rồi thấy nữ hoàng trầm tư nên nàng không quấy rầy. Tình báo từ cứ điểm Yeka đã về chưa? Tạm thời còn chưa có tình báo mới, vị đệ nhất tướng quân kia hết sức bình thản, cho dù chúng ta bày ra tư thế quyết chiến với đọa thiên sứ đế quốc thì vẫn như vậy. Chẳng qua thầm động tay động chân bên dưới thì không hề đình trì. Sau khi chúng ta ký hiệp định đồng minh với đọa thiên sứ đế quốc, Bạch Lạc dùng tội thông đồng với địch để xử tử vài người. Mấy người này có thân tín của hắn, cũng có người chúng ta phái đi nằm vùng, rất có thể là vì tiêu diệt vài dấu vết. Trước mắt chúng ta cũng không có quá nhiều chứng cứ chính xác để đạp đổ hắn. Lilith nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. Bạch Lạc không chỉ một lần trọng thương không rõ nguyên nhân, hiện giờ một nửa thân thể hắn là cấu thành từ tài liệu chế khí, thực lực chân chính rất có thể đã vượt qua ma đế thông thường. Thực lực cá nhân hắn còn chưa đủ uy hiếp, nữ hoàng lắc lắc đầu, ta kiêng kỵ là quân đoàn liệt nhận mà hắn nắm giữ. Quân đoàn liệt nhận là đệ nhất đại quân đoàn của đế quốc, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, đủ để đối kháng với quân đội tinh nhuệ nhất của huyết sát đế quốc. Ta muốn nắm giữ lực lượng này trong tay thật hoàn chỉnh, quyết không thể chôn vùi trong tay hắn. Bạch Lạc là một tướng quân hưởng ứng cải cách quân chế của ta, hơn nữa hắn rất có uy vọng trong quân, bên ngoài không tiện xuống tay. Lúc này, ta bày ra trạng thái giả vờ tấn công đọa thiên sứ đế quốc, cũng có ý đồ dụ rắn ra khỏi hang, chẳng qua con rắn này lại giữ sự bình thản. Dù vậy, do thi hành cải cách quân chế, quân đội trong tay Bạch Lạc không ngừng giảm xuống, giải quyết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sự an toàn của Folansi đại nhân và Mai Dilu phu nhân. Lần trước cứu viện thất bại đã khiến cho Bạch Lạc cảnh giác, nếu như muốn tiếp tục lẻn vào cứ điểm chỉ sợ thực khó khăn. Nữ hoàng hơi gật đầu. Chờ tất nhiên là một biện pháp vững vàng nhưng lại khó tránh khỏi tình huống khó tưởng tượng được, đáng tiếc với tình thế trước mắt đây là biện pháp ổn thỏa tốt đẹp nhất. Còn về hoàng thúc bên kia, trước mắt tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuân mệnh bệ hạ, Lilith lộ vẻ do dự. Còn có một việc, nói đi, Lilith, ngươi là tâm phúc mà ta tín nhiệm nhất, nơi này không có người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Lilith cúi đầu nói, là Wiki Gaza thân vương ái mộ bệ hạ nhiều năm, muốn thông qua ta để thăm dò ý tứ bệ hạ. Wiki Gaza, ngoại trừ khuôn mặt và thân phận thân vương dựa vào loạn lạc miễn cưỡng kiếm được, hắn còn có cái gì? Chẳng phải chỉ có vài bàn tiệc khôn vặt sao? Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu chút khinh miệt nào trước mặt thân tín này. Năm đó khi ta còn là công chúa, hắn lợi dụng đủ loại thủ đoạn muốn có được ta, thậm chí thời gian chiến loạn không tiếc lấy binh lực trong tay để áp chế. Lúc như thế còn không thực hiện được, huống chi là bây. Góc truyện audio.com. Giờ, ta biết bệ hạ chán ghét hắn, nhưng từ thân phận và địa vị, trước mắt Wiki Gaza là nhân tuyển thích hợp nhất. Lilith thở dài một hơi, nghiêm túc nói. Bệ hạ độc thân nhiều năm, cũng nên có một vị vương phu. Đây không chỉ là việc tư của bệ hạ, còn là đại sự của cả đế quốc. Âm ảnh đế quốc cần một người thừa kế. Ta hiểu, nữ hoàng thản nhiên liếc Lilith. Ta biết mình đang làm cái gì, cũng biết nên làm cái gì. Loại ý tứ này, lần sau đừng dò xét nữa. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ cần một kết quả, làm tên kia hoàn toàn hết hy vọng. Lilith hiểu rồi, Lilith cung kính cúi người thi lễ. Vị bệ hạ này không chỉ là đệ nhất mỹ nữ của ma giới, cũng là đệ nhất trí giả. Dưới tình huống nữ hoàng đang tỉnh táo, nàng không cho rằng mình cần khuyên can nhiều làm gì. Bên đọa thiên sứ đế quốc như thế nào? Ta đang muốn báo cáo với bệ hạ, theo tình báo mới nhất, đọa thiên sứ đế quốc đã xảy ra 3 việc đáng chú ý. Chuyện thứ nhất là hôn nhân của vị nữ hoàng Mechia kia. Nữ hoàng Mechia tuyên bố 2 tháng sau cử hành đại hôn, vương phu tất nhiên là vị gai thần bí kia. Chuyện này bị cản trở rất mạnh, chủ yếu đến từ vương tộc Lucifer và gia tộc Nguyên Lão. Nghe nói vị bệ hạ kia nói một câu, ta chỉ muốn lựa chọn hắn làm vương phu của ta, nếu các ngươi phản đối, một khi đế quốc không có người thừa kế hợp pháp, các ngươi đều là tội nhân lớn nhất. Tính chân thực của những lời này còn cần nghiên cứu thêm, nhưng nữ hoàng Mechia áp đảo toàn bộ sự phản đối là sự thật không cần tranh cãi. Có thể khẳng định lợi ích kinh tế thật lớn mà nàng nắm trong tay chính là thứ có tính quyết định. Nàng là một đối thủ mạnh, hơn nữa ta thích câu nói kia của nàng. Nữ hoàng nở nụ cười, mặc dù mang mạng che mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười phong tình tuyệt thế. Lilith bắt đầu báo cáo chuyện thứ hai. Gần đây đồng minh chế khí sư Đọa Thiên Sứ đang mua đất đại quy mô tìm cách chuyển rời, chắc là có động tác đặc biệt gì đó, còn cụ thể là gì thì cũng không thể điều tra ra. Chẳng qua, trong đồng minh chế khí sư Đọa Thiên Sứ mới mở một bộ nghiên cứu quyển trục học. Vài vị chế khí đại sư nước ta cẩn thận nghiên cứu quyển trục mà nhân viên tình báo mang về, phát hiện hiệu năng còn hơn xa quyển trục ma pháp bình thường, hơn nữa chất liệu hết sức đặc thù. Anderson đại sư phân tích những tài liệu kia hẳn là đến từ thế giới loài người. Nữ hoàng hơi chấn động, tự hỏi trong chốc lát, trần duệ của Ám Nguyệt gần đây thế nào? Nhân loại đã sớm từ bỏ chức vụ tài chính quan, cả ngày đóng cửa trốn trong phủ lãnh chủ không ra ngoài, chỉ ngẫu nhiên mới đi ra. Athena tuyên bố với bên ngoài rằng trần duệ bệnh nặng, rất nhiều người biết đây chỉ là lấy cớ, nhân loại hẳn là được bí mật bảo hộ. Điều này hẳn có liên quan tới điều kiện hòa đàm mà nước ta đưa ra lần trước. Có lẽ không đơn giản như thế. Nữ hoàng nhẹ nhàng nhíu mày. Đằng sau nhiều việc phát sinh ở Đọa Thiên Sứ đế quốc như vậy nhất định có bóng dáng của hắn. Nhưng kỳ quái chính là chúng ta cũng bắt được nhân loại sống ở ma giới nhưng những sự vật mới này cũng chưa từng có ở thế giới loài người. Ta đã từng hoài nghi, hắn đến từ thần giới trong truyền thuyết mà bây giờ quyển trục kia xuất hiện khiến sự hoài nghi của ta bị đánh đổ. Kỳ thật mặc kệ hoài nghi thế nào cũng khó mà chứng thực được, vẫn cứ thu thập tình báo đến nơi đến chốn đã. Trước mắt có ba trọng tâm tình báo cứ điểm Yeka, Đọa. gocchuyenaudio.com, thiên sứ đế quốc cùng Trần Duệ cuối cùng là chiến cuộc huyết sát đế quốc. Tuân mệnh, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói còn một chuyện về Đọa Thiên Sứ đế quốc. Chuyện này đã sớm được tuyên truyền trên đế quốc nhật báo Đọa Thiên Sứ, nếu bệ hạ có thời gian thì hiện tại có thể mở TV ma pháp ra nhìn qua. Chắc là, cũng đến lúc rồi, là đá bóng sao, nữ hoàng hỏi một câu. Đá bóng giờ đây đã trở thành hoạt động hot nhất ở ma giới, mỗi một trận đấu đều kín chỗ TV trực tiếp cũng hấp dẫn rất nhiều người xem. Nhất là có thể quan sát những trận đấu kích thích ở các quốc gia nơi xa, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thật lớn cho hai đại đế quốc hơn nữa lưu hành đá bóng cũng làm cho thể chất dân chúng và lực ngưng tụ của đế quốc càng mạnh hơn. Không, báo chí xưng là hội diễn sướng, concert còn được tả là phấn khích tuyệt luân và hơn xa chờ mong. Nói thật đây là lần đầu tiên ta nghe thấy thứ này. Nhìn thử thì biết, nữ hoàng cho cung nữ mở ra TV ma pháp to đùng trong cung điện. Đây là hàng thượng hạng do nữ hoàng Đọa Thiên Sứ mê chia tặng, dù là độ lớn màn hình hay độ rõ nét thì cũng là tốt nhất hiện nay. Trước mắt TV ma pháp chỉ có một kênh, là kênh 1 của Đọa Thiên Sứ, vừa mở ra đã thấy cảnh tượng đặc thù. Vô số quân đội công kích một tòa trấn nhỏ, khói súng và tiếng chém giết tràn ngập, tiếng ma tinh pháo rít gào đinh tai nhức óng, binh lính và cư dân trấn nhỏ dùng ý chí không thể tưởng được để chặn lại một đợt công kích. Quân địch nhiều hơn gấp bội lại không cách nào chiếm lĩnh. Đó hẳn là hiệu quả tạo ra từ ma pháp hệ thủy, hơi tương tự với ảo ảnh nhưng thập phần giống thật. Trên màn hình, ngày đêm biến ảo, suốt 10 ngày trôi qua, không có trợ giúp, không có ngừng nghỉ, chỉ có tử chiến. Trấn nhỏ chỉ còn một người chiến đấu, một vị tướng quân cả người đẫm máu, đứng ở phòng tuyến chút một hơi cuối cùng. Quân địch thi nhau vòng qua mà đi, không có xúc động khối thi thể sừng sững không đứng này, cho dù hắn từng giết chết vô số đồng chí bên quân mình. Toàn bộ thanh âm đều tĩnh lặng lại, tiếng ca của một nữ tử dần trở nên rõ ràng, trong làn điệu bi thương mà réo rắt thảm thương lại lộ ra một cỗ chấp nhất, bất khuất. Trong cao chiều của tiếng ca, cảnh tượng không ngừng di động và thay đổi, từng màn anh dũng bất khuất tái hiện. Lilith thấy lòng dậy sóng, lệ nóng quanh tròng. Bài ca Isildur, trong con ngươi màu đen tĩnh lặng của nữ hoàng dâng lên một tầng sương mù mong manh. Tiếng ca dần lắng xuống, hình ảnh xúc động lòng người cũng nhạt dần, cảnh tượng về với sự thật hóa ra là một sân khấu to lớn ở trung tâm cạnh kỹ trường. Một đôi nam nữ quần áo trang trọng xuất hiện trên đài, nữ tử mượn micro ma pháp mở miệng. Vừa rồi là lãnh chủ Athena của Ám Nguyệt tự mình biểu diễn bài ca Isildur, làm ta dậy sóng trong lòng, giống như trở về chiến trường xúc động lòng người năm đó. Bài tiếp theo là do khách quý đặc biệt của nữ hoàng bệ hạ Adeline tiểu thư và Helen tiểu thư đến từ tử vong chi hải mang đến, ca khúc thành thiên không. Cảnh tượng trên sân khấu dần biến đổi, trở thành hải dương mênh mông vô bờ, một cô gái thân dắt ngồi trên đá ngầm, gảy lên dây của thụ cầm kim sắc. Tiếng đàn tao nhã xúc động tiếng lòng mỗi người, thanh âm chung quanh nhất thời yên tĩnh lại, đá ngầm trong nước lộ ra một bóng dáng động lòng người, bắt đầu ngâm sướng theo tiếng đàn. Thanh âm này mờ ảo hư vô, giống như âm thanh thiên nhiên, dường như có ma lực đặc thù, phối. gocchuyenaudio.com, hợp với tiếng đàn kia lại sinh ra cộng hưởng trong linh hồn mỗi người nghe. Bóng đen trên bầu trời dần trở nên rõ ràng. Đây là một tòa thành di động trên không trung, phong cách cổ xưa mà đẹp đẽ, tràn ngập lực lượng không thể tin được. Tiếng ca du dương kia mang theo sự thương cảm nhàn nhạt rồi lại có hy vọng với ngày mai. Loại tình cảm này vương vấn với tòa thành, vương vấn vào con tim mỗi người, thật lâu sau cũng không biến mất. Tiếng ca kết thúc, người nghe vẫn chìm đắm trong dư âm để lại. Đây là ca khúc gì? Đây là tiếng ca gì? Sau một hồi lâu, Lilith như ở trong mộng mới tỉnh, chăm chú nhìn vào thành thiên không biến mất trong màn hình kia. Tử vong chi hải, đó hẳn là tiếng ca của Siren, còn người diễn tấu thụ cầm là Naga. Nữ hoàng bệ hạ Bắc Học hít sâu một hơi, báo chí dùng từ ngữ một chút cũng không khoa trương. Hội diễn sướng này thực sự còn vượt xa chờ mong, phấn khích tuyệt luân. Cách chương.